là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị, ngày này cách đây 79 năm, mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Với tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 bất diệt, kỷ niệm 79 năm sự kiện trọng đại này chính là dịp để đồng bào cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.
Và trong những ngày tháng 9 lịch sử này, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, 66 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2024, và đặc biệt là kỷ niệm 55 năm thực hiện bản di chúc thiêng liêng của Người gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Trong niềm tự hào và phấn khởi quê hương đất nước đổi mới hôm nay, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vui mừng phấn khởi tham gia các hoạt động chào mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, qua đó thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc bằng những việc làm đầy ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, nghi lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Hàng nghìn người đổ về quảng trường Ba Đình, Hà Nội để dự lễ thượng cờ và cùng hát quốc ca trong ngày quốc khánh. Trong thời tiết mát mẻ, từ hơn 4 giờ sáng nay, rất đông người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình để chờ đón lễ thượng cờ, chào cờ diễn ra lúc 6 giờ sáng. Trước khi vào lăng viếng Bác, lựa chọn điểm đến là quảng trường Ba Đình trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người đã có được cảm xúc tự hào và biết ơn khi được sống trong một đất nước thanh bình, độc lập tự do. Từ ngày 19 tháng 5 năm 2001, lễ thượng cờ được thực hiện như một nghi lễ quốc gia tại quảng trường Ba Đình, trước cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi lễ này đã trở thành khoảnh khắc xúc động mà nhiều người dân thủ đô và du khách thường đón đợi để được chứng kiến vào mỗi buổi sáng, đặc biệt vào những ngày đất nước chào mừng kỷ niệm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, giải phóng miền Nam 30 tháng 4 hay ngày sinh của Bác 19 tháng 5. Sau khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại quảng trường Ba Đình, quốc thiều được vang lên, nhân dân quanh khu vực dừng mọi hoạt động hướng về cột cờ giữa quảng trường và hòa chung tiếng hát quốc ca trong niềm tự hào.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan của cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay, Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ chào cờ đặc biệt và ý nghĩa trên đỉnh núi Mờ Sương. Buổi lễ không chỉ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để đồng bào Mông Suối Giàng thể hiện niềm tự hào về những thành tựu kinh tế đất nước đạt được trong những chặng đường qua. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên Trần Van.
Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng trên đỉnh núi Suối Giàng. Hơn 600 cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách đã tập trung tại đây để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại. Dịp quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội của nhân dân Suối Giàng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Xã Suối Giàng hiện đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để đạt mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Chung niềm vui, niềm tự hào dân tộc, dịp này đông đảo du khách thập phương đã đến tham quan trải nghiệm cùng đồng bào Mông xã Suối Giàng cất cao lời quốc ca hùng tráng. Năm nay, niềm vui và sự tự hào của đồng bào Mông Suối Giàng càng được nhân đôi khi nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của dân tộc Mông ba huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đây là vinh dự lớn lao và là nguồn động viên mạnh mẽ để cộng đồng Mông tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngay sau lễ chào cờ đã diễn ra giải Việt dã, chinh phục đỉnh núi Mờ Sương cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc thu hút đông đảo du khách.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng những điều Người từng nói từng làm, đặc biệt là bản di chúc thiêng liêng của Người đã để lại cho muôn đời sau, mãi là nguồn di sản thiêng liêng vô giá, được toàn đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa bằng khát vọng dựng xây non sông đất nước, ngày thêm đàng hoàng, tươi đẹp và lan tỏa, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại vào từng lời nói, hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Trong những ngày tháng 9 đầy ắp những sự kiện lịch sử của toàn dân tộc, cùng với cả nước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024 và 66 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2024 và đặc biệt kỷ niệm 55 năm thực hiện bản di chúc thiêng liêng của Người gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Sau 55 năm thực hiện di chúc của Người, gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thống nhất giữa nói và làm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị địa phương trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, cụ thể hóa việc phát huy cao vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và giám sát cán bộ đảng viên để Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng, dần đi vào nề nếp trong thực tiễn hoạt động của tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở. Qua đó góp phần tạo không khí thi đua phấn khởi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn dân, cùng toàn quân, toàn dân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thực hiện di chúc của Bác, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái là đảng bộ đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội để triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả với những chính sách an sinh xã hội dành cho nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Với phương châm hành động hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, thông qua các chương trình từ cấp ủy, dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở, chương trình ngày cuối tuần cùng dân, mỗi cán bộ đảng viên đã và đang thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách của Bác trong việc gìn giữ đảng ta thật trong sạch, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như mong muốn của Người. Trong 6 tháng đầu năm 2024, những chỉ số này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 14,06%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hiệp đồng điện tử nền tảng số lần lượt là 55 và 85%, trong khi tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số của tỉnh mới đạt 18%. Điều đó đã khẳng định Yên Bái không chỉ duy trì mà còn phát huy mạnh mẽ các thành tựu đã đạt được trong năm 2023, xây dựng nền móng vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những khát vọng mới, góp phần hiện thực hóa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Để giúp đồng bào các dân tộc có điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên, Yên Bái đã ban hành đề án hỗ trợ chính sách làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với mục tiêu làm mới và sửa chữa 3.022 nhà với tổng kinh phí thực hiện 148 tỷ đồng. Qua đó, tỉnh đã làm mới sửa chữa được gần 1.600 ngôi nhà cho hộ nghèo, giúp cho họ có cuộc sống ổn định. Đồng bào các dân tộc đã yên tâm cho con tới trường học chữ đông hơn, nhất là tỷ lệ trẻ em gái người dân tộc thiểu số vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nhờ vậy, Yên Bái đã trở thành tỉnh thứ hai trong khu vực Tây Bắc được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3 và là tỉnh thứ 18 của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông cấp độ 2. Thành tích đó đã góp phần nâng chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái lên 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, qua 14 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, Yên Bái đã huy động được sự đồng thuận hăng hái vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc. Những thành tích đáng tự hào đó là sản phẩm kết tinh trí tuệ sáng tạo đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là kết quả của cả quá trình nỗ lực thi đua lao động, học tập, phấn đấu bền bỉ liên tục qua 19 nhiệm kỳ. Năm 2024 này cũng là năm tăng tốc để về đích các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Sẵn sàng mọi điều kiện cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng tỉnh lần thứ 20 và đại hội 14 của Đảng. Kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Bác chính là động lực quan trọng truyền thêm sức mạnh giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục lan tỏa thấm nhuần sâu sắc hơn tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, lập thành tích xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên khắp các ngã đường sập bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cách đây 79 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 2 tháng 9 là khoảnh khắc thiêng liêng đầy tự hào mà dân tộc ta đã đánh đổi biết bao xương máu để có được. đặc biệt với thế hệ trẻ hôm nay, dù không được chứng kiến giây phút đó, nhưng qua các bài học lịch sử họ đã cảm nhận được phần nào sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước, được bồi đắp lòng tự hào dân tộc và thêm yêu quê hương đất nước. Hòa chung không khí của những ngày tháng 9 lịch sử này, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ lòng yêu nước của mình bằng những cách rất đặc biệt. Từ nhiều ngày nay, rất nhiều bạn trẻ đã chụp ảnh cùng cờ đỏ sao vàng hoặc tạo hình với nội dung 10 ngày Tết độc lập. Mỗi người đều chọn phong cách riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung là hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giữa dòng thời gian không ngừng biến đổi, ngày Quốc khánh vẫn là dịp để người Việt Nam cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân công lao của những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập hôm nay. Và những người trẻ, thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, phát triển cũng đang có những cách rất riêng để kể câu chuyện về đất nước. Em Lương Thảo My, một bạn trẻ, cũng đến đây chụp ảnh nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chia sẻ suy nghĩ của mình.
Hôm nay em đi chụp bộ ảnh về lá cờ Tổ quốc ạ. Em thấy dạo này nó đang có một cái trend trên mạng xã hội như thế, thì em muốn thể hiện lòng biết ơn với cả lòng yêu nước sâu sắc của mình đối với quê hương đất nước, đồng thời cũng như là lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu để có nền độc lập ngày hôm nay. Em cũng muốn có một bộ ảnh đáng nhớ vào dịp 2 tháng 9 này để trước khi em bước chân vào cánh cửa đại học ạ.
Chị Vũ Thị Thu Thảo, chủ hiệu ảnh cho biết.
Thời gian vừa rồi thì có rất nhiều gia đình và các bạn trẻ đã đến hiệu ảnh của chúng tôi để chụp ảnh với concept ngày độc lập. Chúng tôi cũng đã giúp các bạn ý lên ý tưởng cũng như là chuẩn bị các đạo cụ. Tôi cảm thấy trào lưu chụp ảnh này rất có ý nghĩa vì các bạn trẻ đã quan tâm nhiều đến lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như có lòng tự hào về quê hương đất nước.
Trong không khí hân hoan của ngày Tết độc lập, các trang mạng xã hội đăng tải rất nhiều hình ảnh chụp từ trên cao, phía dưới là những mái nhà được người dân tô vẽ, khoác lên mình sắc đỏ sao vàng của lá cờ Tổ quốc. Hàng trăm video hình ảnh về lá cờ Tổ quốc liên tục được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa của trào lưu này. Điều đáng nói, lực lượng chủ yếu khởi xướng và hưởng ứng phong trào này lại chính là những người trẻ. Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái đánh giá.
Chúng tôi cũng đã thấy rằng rất nhiều các cháu học sinh đã biết rất rõ về lịch sử của cha ông chúng ta và biết rất rõ những cái sự hy sinh đóng góp của cha ông chúng ta để có được những cái ngày độc lập như ngày hôm nay. Và chính vì vậy đã xác định cho các cháu một cái phương hướng, một cái mục đích, một cái lý tưởng nó ngày càng rõ ràng và ngày càng là thấm đượm cái tình yêu nước.
Tại tỉnh Yên Bái, địa phương đầu tiên xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc của cả nước đã chú trọng tới việc giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc để các em nỗ lực học tập xây dựng quê hương phát triển. Thông qua việc xây dựng chương trình giáo dục địa phương gắn với các di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ để các em tham quan tìm hiểu, xây dựng các tour tuyến du lịch hướng về cội nguồn. Em Cứ Thị Bốn, học sinh lớp 9B, trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn, được đi tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái nói.
Và tự hào về những người ông cha của thời trước chiến đấu anh dũng để bây giờ có được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Em sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng công lao của ông cha.
Cô giáo Nguyễn Thị Tĩnh, trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn bày tỏ.
Được tiếp xúc trực tiếp với những cái hiện vật trong bảo tàng sẽ giúp các em nhận thức cái kiến thức lịch sử một cách sinh động, hấp dẫn và sẽ giúp các em hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về những cái cống hiến, những cái hy sinh của cha ông mình đối với dân tộc.
Lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là hiện tại và tương lai. Với thế hệ trẻ nói chung, Tết độc lập giúp cho mọi người trân trọng hơn nền độc lập tự do để cả nước được sống cho hòa bình, hạnh phúc. Thông qua các hoạt động tìm về cội nguồn, các bài học về lịch sử đã góp phần bồi đắp nuôi dưỡng lòng yêu nước của các thế hệ thanh thiếu niên, từ đó biến tình yêu thành hành động, giúp thanh niên chủ động tham gia xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người Thái ở xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu lại nô nức đón Tết độc lập. Đối với đồng bào Thái nơi đây, ngày Quốc khánh được coi là ngày Tết, là một ngày quan trọng chỉ sau Tết Nguyên đán và trở thành một nét văn hóa độc đáo riêng có để thể hiện tấm lòng của đồng bào về ngày Tết độc lập.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân tộc Thái, xã Lìu, huyện Trạm Tấu thì ngày Tết độc lập là một ngày lễ quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần, là nét văn hóa độc đáo của người dân nơi đây. Đối với người Thái ở nơi đây thì ngày Tết độc lập quan trọng chỉ sau Tết Nguyên đán. Đây cũng là dịp để anh em họ hàng, bà con trong thôn quây quần bên nhau, Vâng, và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng theo chân chúng tôi để có thể cảm nhận được cái không khí đón Tết độc lập ở nơi đây.
Ngay từ sáng sớm mùng 2 tháng 9, ở thôn H2, xã Lưu, rộn ràng không khí Tết độc lập. Nhà nào khói bếp cũng nổi lên từ sớm, có nhà mổ trâu, có nhà mổ lợn để làm những mâm cỗ đón tiếp anh em, hàng xóm đến chung vui. Gia đình anh Hoàng Văn Đông cũng là một trong số đó. Từ sáng sớm, cả gia đình cùng tất bật chuẩn bị ngày Tết độc lập. Anh Hoàng Văn Đông, thôn H2, xã Lưu, huyện Trạm Tấu nói:
"Hôm nay nhà gia đình có mổ con nghé này là 40 cân thịt. Đấy, thì là để làm 10 mâm cơm để tối nay mời anh em hàng xóm láng giềng. Đấy, là nói chuẩn chỉ một câu như thế là anh em thì tối nay nếu mà anh em có được giao lưu với nhau thì gặp gỡ mặt nhau để ăn thịt trâu đặc sản của vùng bản Hát, thôn H2 nhá."
Hòa chung với không khí ngày Tết độc lập, gia đình anh Lò Văn Quyền ở thôn H2, xã Lưu tất bật sửa soạn mâm cơm để chào mừng Tết độc lập với những món ăn đậm bản sắc văn hóa của người Thái Tây Bắc. Đã từ lâu, Tết độc lập trở thành dịp để bạn bè con cháu trong gia đình anh được quây quần bên nhau. Anh Lò Văn Quyền, thôn H2, xã Lưu, huyện Trạm Tấu tâm sự:
"Năm nay thì Tết độc lập thì gia đình tôi cũng tổ chức làm sóng cơm để mời anh em, bạn bè và bà con hàng xóm để đến chung vui và chúc mừng cho sự thành công của Tết độc lập này. Và qua cái bữa cơm này thì cũng rất mong rằng để muốn truyền đạt lại cho các con cháu để biết được cái ngày và ý nghĩa của Tết độc lập và tinh thần đoàn kết về của bà con ngày càng phát triển và đi lên hơn."
79 năm kể từ ngày đất nước được độc lập cũng là ngần ấy thời gian bà con bản Thái Hát Lưu coi ngày 2 tháng 9 là ngày Tết độc lập, là ngày Tết quan trọng thứ hai chỉ sau Tết Nguyên đán. Từ một tuần nay, không khí chào đón ngày Tết độc lập ở Hát Lưu đã náo nức hẳn lên. Nhà nào nhà nấy bảo nhau quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Đối với người dân bản Thái Hát Lưu, ngày Tết độc lập không chỉ là dịp để mừng ngày đất nước được khai sinh mà còn là ngày ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, nhắc nhở con cháu học tập lao động sản xuất, xứng đáng với sự hy sinh của lớp cha anh đi trước cho nền độc lập của nước nhà. Ông Lò Văn Lâm, thôn H2, xã Lưu, huyện Trạm Tấu nói:
"Thông qua cái Tết độc lập này phải nói là nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Đấy, chứ cả Tết Nguyên đán này một năm chỉ có một lần, cho nên Tết độc lập này nó ăn theo cái gọi là Tết cách mạng. Đấy, bây giờ hồi xưa thì vất vả không có đâu, bây giờ thì đã hòa bình được lại rồi, đúng là có quả ăn quả để thì ăn Tết độc lập này phải nói là rất là tuyệt vời."
Tết độc lập ở xã Át Lưu đã trở thành ngày hội lớn. Trong niềm vui của quốc gia dân tộc, mỗi người dân đang phơi phới niềm tin yêu vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đây cũng là cách mà người Thái Hát Lưu dạy cho con cháu mình nhớ về ngày trọng đại của cả nước, nhớ về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, và đó cũng là cách thể hiện tấm lòng yêu nước riêng có của đồng bào Thái nơi đây.
Tại thành phố Yên Bái, những ngày này nhân dân trên địa bàn các xã phường đã tích cực hồ hởi phấn khởi, tham gia nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo nên không khí ấm áp vui tươi và đầy tự hào trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại phường Nam Cường, các tầng lớp nhân dân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động rực rỡ như treo cờ, hoa, khẩu hiệu khắp các tuyến đường. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa. Phường Nguyễn Phúc cũng như nhiều địa phương trong thành phố đã đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9, phường cũng ra mắt một số câu lạc bộ văn hóa thể thao tuyên truyền vận động nhân dân thể hiện tình yêu nước, có hiểu biết và đúng cách. Tại các doanh nghiệp trên địa bàn, phong trào thi đua lao động giỏi, sản xuất kinh doanh hiệu quả đang diễn ra sôi nổi. Bám sát với sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, mỗi xã phường, tổ chức đoàn thể hay doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đều có những hoạt động thiết thực ý nghĩa thi đua chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung xây dựng đô thị, phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, nâng cao vật chất tinh thần cho người dân. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố đã phát động phong trào thi đua toàn đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang quyết tâm thực hiện thành công di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xã Tân Phượng, huyện Lục Yên vừa khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Giao lần thứ 2 năm 2024 với nhiều hoạt động sôi động hấp dẫn, thu hút đông đảo và người dân, du khách tới tham dự. Trong ngày hội, người dân và du khách được tìm hiểu về văn hóa dân tộc Giao, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, màn đáp trống khai hội. Đặc biệt, ngày hội đã tái hiện trên sân khấu lễ cấp sắc với trích đoạn Kết duyên âm và lên đèn, tục nhảy lửa và thi thêu thùa trang phục dân tộc Giao. Theo tín ngữ người Dao, lễ cấp sắc là một thủ tục bắt buộc đối với nam giới. Đây là nghi lễ truyền thống quan trọng công nhận sự trưởng thành đối với người đàn ông dân tộc Dao. Chỉ những người được cấp sắc mới được coi là trưởng thành, được tham gia vào các công việc hệ trọng của dòng tộc, bản làng. Nghi lễ được lưu truyền từ xa xưa đến nay, thể hiện ý nghĩa nhân văn, những giá trị tinh thần cao quý, là nguồn mạch gắn kết cộng đồng người Dao. Nằm trong chuỗi các hoạt động ngày hội văn hóa các dân tộc Dao, xã Tân Phượng cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian như đánh yến, đánh quay, ném còn, đi cà kheo, thi trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông lâm sản đặc sản độc đáo của đồng bào Dao, thi thêu thùa trang phục dân tộc Dao, thi đan lát các sản phẩm từ tre nứa, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham quan trải nghiệm. Đây là lần thứ hai xã Tân Phượng, huyện Lục Yên tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa văn nghệ, tăng cường quảng bá giới thiệu những nét đẹp về mảnh đất và con người vùng đồng bào Dao Tân Phượng, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thúc đẩy sự liên kết thành tour du lịch giữa các xã trong huyện tới bạn bè và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, lễ hội Mùa Vàng 2024 và lễ hội Sơn Tra huyện Quan Trải lần thứ nhất. Tại bản Lim Thái, xã Cao Phạ, huyện Quan Trải, Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Viên Nam phối hợp với Hội Dù lượn thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện Quan Trải tổ chức festival bay trên miền danh thắng Mùa Vàng 2024 nhằm quảng bá danh thắng ruộng bậc thang đến du khách trong nước và quốc tế. Festival bay trên miền danh thắng Mùa Vàng 2024 sẽ kéo dài từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10 2024. Đây là thời điểm mù căng trải vào mùa lúa chín đẹp nhất trong năm. Festival là sự kết hợp của thể thao trên không và chiến dịch quảng bá du lịch của huyện Mù Căng Trải nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Đến với festival dù lượn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn bay dù lượn, biểu diễn độc đáo của 20 phi công dù lượn gắn động cơ bay phối hợp trên không, tạo hình trên không với khói sáng nghệ thuật và hàng trăm phi công dù lượn không động cơ cất cánh từ đỉnh đèo Khao Phạ, bay dọc thung lũng Lìm Mông. Đặc biệt ấn tượng là màn kéo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Màn thi đấu hạ cánh chính xác của các phi công, thi đấu bay cao bay xa với điểm số dựa trên hệ thống tính điểm quốc tế. Ngoài ra chương trình còn cung cấp dịch vụ bay đôi trải nghiệm cho du khách bằng dù lượn có động cơ và không động cơ kéo dài hết tháng 12 2024. Festival bay trên miền danh thắng Mùa Vàng 2024 được đầu tư quy mô lớn, dự tính thu hút hơn 2.000 lượt khách tham gia. Sự kiện được đánh giá sẽ tạo hiệu ứng truyền thông ấn tượng, đặc biệt là giới trẻ đam mê thể thao mạo hiểm. Ngoài ra sự kiện cũng tạo cầu nối giao lưu giữa du khách với người dân địa phương, góp phần tô đậm bản sắc văn hóa vùng cao trong phát triển du lịch nơi dẻo cao Mù Căng Trải.
Trước đó, huyện Mù Căng Trải đã khai mạc hội thi nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ với chủ đề Vui hội vùng cao. Chào mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, lễ hội Mùa Vàng năm 2024 và lễ hội Sơn Tra huyện Mù Căng Trải lần thứ nhất. Tham gia hội thi 14 đội đến từ 14 xã thị trấn với trên 200 diễn viên, nghệ nhân đã mang đến những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới. Hội thi mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, thể hiện sự phong phú đa dạng và nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Mù Căng Trải. Thông qua hội thi nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Mù Căng Trải và cũng là dịp đánh giá chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ bản sắc tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao Mù Căng Trải, động viên đồng bào tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong ngày Casemiro thi đấu tệ hại, Manchester United đã bị Liverpool nhấn chìm ngay trên sân nhà Old Trafford tại vòng 3 ngoại hạng Anh. Phút 35, Casemiro thực hiện đường chuyền hỏng, Gravenberg lập tức cắt bóng, mở ra pha phản công trước khi Salah tạt vào cho Diaz đánh đầu tung lưới trống. 7 phút sau, lại là Casemiro mất bóng tai hại bên phần sân nhà. Diaz đập nhả cùng Salah rồi dứt điểm đẳng cấp để hoàn tất cú đúp. Sang hiệp 2 lại đến lượt một tiền vệ trung tâm khác là Kobbie Mainoo mắc lỗi, Liverpool lại phản công chớp nhoáng và Salah dứt điểm ấn định tỷ số 3-0. Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Lille với tỷ số 3-1 tại vòng 3 Ligue 1 vào rạng sáng ngày 2 tháng 9. Phút 33, từ pha tấn công biên, Dembélé dễ dàng xâm nhập vòng cấm và bị phạm lỗi. Trọng tài nhanh chóng cho đội khách được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Victor Ferreira sút bóng nhẹ nhàng đánh lừa thủ thành bên phía Lille để mở tỷ số của trận đấu. Chỉ 3 phút sau, Bakula ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Paris Saint-Germain. Thủng lưới hai bàn, các cầu thủ Lille vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ ở phút 78 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Chigrova. Phút 90+2, Kolo Muani dập tắt mọi hy vọng có điểm của Lille bằng pha bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 3-1 cho Paris Saint-Germain. Trong trận đấu ở vòng 4 La Liga 2024-2025, tiền đạo Mbappe ghi 2 bàn giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Real Betis. Phút 67, bàn mở tỷ số tới với đội chủ nhà. Rodrigo chuyền cho Valverde ở ngoài vòng cấm. Cầu thủ này đánh gót cho Mbappe thoát xuống, dứt điểm ghi bàn cho đội chủ nhà. Tới phút 75, tỷ số được ấn định là 2-0 sau pha đá phạt 11m của Mbappe. Trong ngày đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Bayern Munich, Thomas Müller tự kỷ niệm cột mốc đáng nhớ bằng bàn thắng giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước Freiburg. Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 36 khi cú đánh đầu của Kane đưa bóng chạm tay hậu vệ đội khách. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Bayern Munich được hưởng quả phạt đền và từ khoảng cách 11m, không ai khác ngoài tiền đạo mang áo số 9 thực hiện thành công. Sang hiệp 2, Bayern Munich vẫn là đội chủ động kiểm soát thế trận. Phút 78, Thomas Müller xoay trở khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm đẳng cấp nhân đôi cách biệt. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu chính thức thứ 710 của tiền đạo người Đức cho Hùm Xám, qua đó đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Ừ, anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.